Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Megahertz, mình là Phúc, host của các bạn đây. Đây là podcast series nơi mà mình và các bạn sẽ cùng bàn tán về những câu chuyện thú vị trong thế giới công nghệ. Và mình hy vọng qua những tập podcast, mọi người sẽ có góc nhìn khái quát hơn và bắt kịp những xu hướng trong thế giới công nghệ. Báo cáo mới đây của công ty phân tích thị trường IDC cho biết, quý 3 năm 2022 chứng kiến đà sụt giảm nghiêm trọng về doanh số máy tính toàn cầu. Trong đó, có thể kể đến những ông lớn như Lenovo, HP hay Dell ghi nhận một quý kinh doanh ảm đạm với mức giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021. Nhưng bằng chiến lược kinh doanh với bộ óc tài ba của mình, Apple lại nổi lên với mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng lên tới 40%. Phải chăng những chiếc MacBook nói riêng và nền tảng macOS nói chung lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy? Các bạn hãy cùng mình khám phá ngay sau đây nhé! MacBook là dòng máy tính laptop của Apple sản xuất và phát triển. MacBook đặc trưng là thiết kế sang trọng cùng trải nghiệm mượt mà nó đem lại nhờ hệ điều hành macOS. Hiện nay, MacBook có hai dòng sản phẩm chính. Đầu tiên là MacBook Air, có thiết kế mỏng nhẹ với cấu hình ổn, phù hợp với những nhu cầu học tập và văn phòng. Và đây cũng là dòng sản phẩm bán chạy nhất và cũng là dòng sản phẩm chiến lược của Apple. Và tiếp theo là MacBook Pro. Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của MacBook. Với dòng sản phẩm này, Apple đưa ra hai phiên bản là 13 và 15 inch. Tuy nhiên, sau này đã được nâng cấp lên thành 14 inch và 16 inch. Cá nhân mình cũng đang sở hữu một chiếc MacBook Pro 2017. Mình mua nó vào tháng 9 năm nay. Mình dùng nó cũng ngót nghét vào 4 tháng này rồi. Và mình cảm thấy là rất là hài lòng với nó. Mọi tác vụ đều được hoàn thành rất là tốt. Và mình cũng cảm thấy bản thân được truyền năng lượng sáng tạo khi dùng chiếc laptop này. Nhưng đổi lại là pin khá yếu và con chip Intel thì rất là nóng. Và bên cạnh MacBook, Apple còn rất nhiều sản phẩm khác như iMac và Mac Mini. Đặc biệt, dành cho những người chuyên nghiệp, Apple cũng cung cấp cho người dùng những dòng như Mac Pro và Mac Studio. Và năm 2019, cảm thấy con chip Intel Gen 9 được trang bị trên chiếc MacBook Pro 16 là không đủ. Và năm 2020, Apple đã có bước đi vô cùng táo bạo khi đã nghiên cứu và tạo ra con chip có hiệu năng mạnh mẽ, khả năng tiêu thụ điện ít và sử dụng chung cấu trúc với chip A-Series là ARM. Và con chip đó có tên là Apple M1. Việc Intel tăng giá chipset của hãng lên 20% được xem là đòn chí mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá thành cũng như lợi nhuận của các nhà sản xuất Windows. Điều này khiến những thương hiệu như Dell, Asus hay HP rơi vào trạng thái đau đầu khi phải cố gắng cân bằng giữa việc nâng cấp phần cứng trong khi không đẩy giá bán sản phẩm lên quá cao. Nhưng may mắn là Apple lại không chịu tác động quá lớn từ sự tăng giá này. Việc chuyển đổi hoàn toàn sang nền tảng Apple Silicon giúp Apple làm chủ mọi khâu vận chuyển trung gian, từ đó kiểm soát ổn định nguồn hàng cũng như giá bán. Bên cạnh đó, theo 9to5 Mac, các công ty gia công thường có xu hướng ưu tiên cung cấp linh kiện mới cho Apple hơn so với đối thủ khác. Lý do đến từ sự thật rằng các sản phẩm Mac luôn có giá cao, việc ưu tiên nguồn hàng sẽ giúp công ty linh kiện thu về lợi nhuận cao hơn, cải thiện phần nào doanh thu vốn đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi COVID-19. Sẽ chẳng sai nếu nói rằng Apple Silicon đã có một cuộc dậy thì thành công trên các thiết bị Mac, đặc biệt là với MacBook Air. Giờ đây, kể cả phiên bản tiêu chuẩn nhất của MacBook Air cũng đã được trang bị con chip Apple M1, mạnh mẽ hơn, mượt mà và ổn định hơn nhiều so với thế hệ Intel Core U trước đó. Người dùng từ đó có thể dễ dàng sở hữu một thiết bị chạy Apple Silicon và hoàn toàn có thể yên tâm khả năng hoạt động của thiết bị trong nhiều năm tới. Những chiếc MacBook từ trước tới giờ luôn cho ra thử lượng pin vô cùng tốt. Điều này càng trở nên ấn tượng hơn với sự phục vụ của Apple Silicon. Khi mà những chiếc MacBook Air M1 hay M2 luôn cho ra thời gian sử dụng pin lên đến 8 đến 10 tiếng. Giờ đây, người dùng sẽ có một chiếc Mac di động đúng nghĩa khi không cần phải mang bất kỳ một bộ sạc nào trong suốt ngày dài sử dụng. Không chỉ các thiết bị Mac, mà nay iPhone cũng có thời lượng pin rất ấn tượng, đôi khi bỏ xa những đối thủ khác đến từ Android. Trước đây, thiết kế nhỏ gọn không cho phép những chiếc iPhone gắn được một viên pin quá lớn. Nhưng nay, với một kích thước lớn hơn, đi kèm với sự tối ưu ổn định tuyệt vời đến từ nền tảng iOS, quan niệm iPhone yếu đã không còn thật sự đúng nữa. Và đây, điều mà mình nghĩ là thứ khiến cho Apple có mức tăng trưởng cao như vậy, đó là hệ sinh thái. Việc làm chủ toàn bộ phần cứng cho đến phần mềm giúp Apple có thể quản lý được mọi yếu tố trên thiết bị Apple. Tất nhiên, bao gồm khả năng đồng bộ trong hệ sinh thái. Các thiết bị iPhone có thể dễ dàng trao đổi tệp tin thông qua tính năng AirDrop, trong khi người dùng MacBook hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc iPad làm màn hình rời nhờ Universal Control. Thêm nữa, việc thị phần Apple PC tăng trưởng mạnh mẽ, một phần cũng nhờ sức hút từ iPhone 14 Series, những mẫu iPhone 14 Pro hay 14 Pro Max luôn chứng kiến tình trạng cháy hàng, đến chính CEO Tim Cook cũng phải thừa nhận rằng chúng tôi đã không thể đáp ứng nhu cầu của dòng máy năm nay. Và sau khi sở hữu một chiếc iPhone, người dùng thường có xu hướng mua thêm một thiết bị Apple nhằm được mẫu hóa tốt hơn trong hệ sinh thái của Apple. Việc Series Max tăng trưởng ổn định trong bối cảnh những Dell, Asus hay Acer chứng kiến sự suy giảm kỷ lục đã được các chuyên gia dự báo từ trước. Và nếu tình trạng thiếu chip, lạm phát và tăng giá vẫn còn kéo dài, thì mình nghĩ viễn cảnh Apple sẽ thống trị thị trường laptop sẽ còn không xa nữa. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có đang sử dụng laptop hay PC của Apple không? Và các bạn nghĩ sao về chúng? Hãy nêu ý kiến của mình ở phần comment nhé. Hy vọng mọi người sẽ thích tập podcast này. Nếu có sai sót gì, mọi người đừng ngại để lại feedback để mình cải thiện hơn trong tương lai nhé. Mình là Phúc và hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau nhé.